Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là giàu sang mà học đạo là khó. Nếu quý vị giàu sang mà học đạo được thì tuyệt vời. Mà còn thường thường người ta phước báo nhiều quá, người ta không có chịu tu. Thì người sanh vào cõi Bắc Cô Lô Châu cũng như vậy, người ta tha hồ mà hưởng thú buôn ngủ dục, mà hết phước thì sao quý vị? Sẽ bị đọa lạc. Bây giờ quý vị có tu phước không? Có. Nhưng quý vị nên nhớ phước huệ xong tu, chứ tu phước không là không được. Ngày xưa đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma, sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa, từ Tây Vực sang Trung Quốc gặp Vô Lương Võ Đế. Vô Lương Võ Đế mới nói với tổ Bồ Đề Đạt Ma đó: trẫm đó, trong 3 tháng an cư kiết hạ, tứ sự cúng dường cho 5.000 vị tỳ kheo. Như vậy có công đức gì không? Có công đức gì không? Bồ Đề Đạt Ma nói không có công đức gì cả. Thế là gì quý vị? Vua Lương Võ Đế không đón nhận được ý chỉ của tổ, cho tổ phải đi về phương Nam, lên trên chùa Thiếu Lâm trên Tung Sơn, ngồi xoay mặt vào vách chính thì nằm. Thôi câu chuyện đó mình không nói, mình chỉ nói vì sao tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là không có công đức gì. Bởi vì đó, nếu tứ sự cúng dường cho tỳ kheo, mà cho 5.000 vị tỳ kheo, nhà vua cúng dường mà toàn là bình bát bằng vàng cho tới là cao lương mỹ vị không à, cái đó nó được cái gì quý vị? Nó chỉ được cái phước báo hữu lậu, chứ nó không được cái công đức vô lậu. Chỉ có sự tu tập của mỗi bản thân mình thì mới có thể đem đến cái công đức vô lậu. Còn bố thí cúng dường chỉ được cái phước báo hữu lậu. Lậu là gì quý vị biết không? Lậu là rò rỉ đó, là chảy đó. Giống như cái ly nước này mà nó bị lậu thì sao? Thì dù nó đầy một chập nó cũng sẽ hết, đúng không ạ? Cho nên gọi là hữu lậu. Cái phước báo mà chúng ta có, dù là giàu sang là gì đi nữa thì nó cũng chỉ là hữu lậu, còn thua xa quý vị niệm một câu Phật chân thật. Đó mới là công đức vô lậu. Quý vị hiểu cho đó mà. Cho nên vua Lương Bồ Đế không đón nhận được ý chỉ của Bồ Đề Đạt Ma, vì thế Đạt Ma phải đi về phương Nam. Bây giờ chúng ta học cái bài học này để chúng ta thấy, thầy vừa nói quý vị có phước báo, phước có cần không? Cần, rất cần, nhưng ngay nơi phước đó quý vị phải biết tu, còn không á, phước nhiều chừng nào tạo nghiệp nhiều chừng nãy, đủ thứ nghiệp cả, nghiệp sát, nghiệp đạo, nghiệp dâm, nghiệp vọng, đầy dẫy hết từ nơi những người có phước đấy. Quý vị biết tu là phải nói là cái phước này mới là cái điều quan trọng, sanh vào cõi Bắc Cô Lô Châu là một thứ nạn. Cái nạn thứ bảy là nạn gì? Nạn gì? Sinh ra bị thế trí biện thông. Đây mới gặp là cái vấn đề thầy nói hồi đầu. Thế trí biện thông là sao? Thế trí là cái trí thế gian. Biện thông là sao quý vị? Là thông suốt, rành rẽ bằng cái trí của thế gian, tức là thông suốt việc đời đó. Cái người đó xin thưa quý vị, khó tu lắm. Bây giờ về mấy cô mấy cậu sinh viên con cái quý vị đó, ăn rồi nó về nó mẹ, ăn rồi mê tín, đi chùa, đi chiền, tụng kinh, niệm Phật, ít lợi gì. Cực lạc có hay không? Chỉ vô coi, chứng minh xem. Cái gì cũng phải thực tế, cái gì cũng phải khoa học. Cái gì phải thấy trước, trước mắt thì mới tin. Còn cái chuyện mù quáng đó mà tin làm gì, chẳng hạn như vậy. Tức là nó đem cái gì quý vị? Đem cái sở học thế gian của mình để nghĩ đến cái việc gì quý vị? Những cái việc nằm ngoài cái khả năng của một con người. Người mà quá thông thạo việc đời đó, người đó khó gần với Phật lắm. Ngay cả Phật Pháp đó, nhiều người coi như là thông suốt, nói thao thao bất tuyệt, tam tạng kinh điển giỏi lắm, nhưng mà cái đó bằng cái trí thế gian thì cũng chẳng dính dáng gì đến với đạo, chẳng bằng một câu niệm Phật chân thật của một người không biết chữ. Đây là một cái điều rất là chân thật đấy. Cho nên cái phước của quý vị là gì quý vị? là có niềm tin với đạo. Cái đó lớn lắm, cái đó lạ lùng lắm. Nhiều người đi tu mấy chục năm không tin, không tin cái điều chư tổ chỉ dạy, không tin được những điều trong kinh điển đã nói. Đi tu rồi đó quý vị ha, họ tu bằng một cái niềm tin mù quáng nào đó, họ tu bằng những cái gì, cái trí thông minh bén nhạy của gì quý vị, của thế gian. Dùng cái trí thế gian này mà đi vào đạo đó, xin thưa quý vị đó, là nó chướng ngại ghê lắm. Cho nên mới gọi là thế trí biện thông là một thứ nạn. Cả đời như vậy người ta cứ đòi chứng minh bằng khoa học. Mà có người của mình thì sao quý vị? Cách vách á, nhìn không, không thấy. Cách một khoảng không gian thì nghe không, không tới. Mà đòi làm sao biết được những cái chuyện á, nằm ngoài cái khả năng của một con người. Cái tưởng đâu là mình thông minh, mình tài trí, mình thông suốt. Nhưng thì thứ đó là những chướng nạn. Trong kinh gọi là sở trí, sở trí chướng đó. Đây là cái điều hết sức quan trọng. Tất nhiên là đạo Phật rất chú trọng cái gì quý vị? Cái sự học hiểu. Chứ không phải là cái không biết chữ hết là được, phải không ạ? Phải học, phải hiểu, phải không ạ? Nhưng cái tuệ trong đạo Phật nó khác với cái gì quý vị? Cái trí của thế gian. Cho nên đó, trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, cái chữ Bát Nhã có thể dịch là gì quý vị? Là trí tuệ. Prajna đó, Prajna Paramita đó, dịch là gì quý vị? Trí tuệ đáo bỉ ngạn. Nhưng mà chư tổ không có dịch thành trí tuệ, bởi vì sợ người ta hiểu là cái trí của thế gian, cho nên không dịch thành trí tuệ mà để nguyên cái chữ Bát Nhã, hay mà để nguyên cái chữ Bát Nhã đó, phiên âm ra thôi cho mình đọc thôi, từ cái chữ Prajna phiên âm thành Bát Nhã mà không dịch thành trí tuệ. Mặc dù nó có nghĩa là trí tuệ đó, nhưng cái trí tuệ này là trí tuệ vô phân biệt, cái trí tuệ không bị kẹt bởi cái gì quý vị? Bởi cái suy luận cân đông đo đếm của thế gian. Còn đem cái việc cân đông đo đếm thế gian, đem cái nghiệp của con người đó để hiểu về cảnh giới của chư Phật á, thì suốt đời mãi mãi là con cá ngốc. Quý vị nghe chuyện con cá ngốc chưa? Con cá nó ở đâu quý vị? Là dưới nước, nó không có lên bờ được. Lên bờ là nó chết liền à, phải không ạ? Chỉ có cái con rùa đó là nó xuống nước được, mà nó lên trên cạn cũng được, phải không ạ? Một hôm anh rùa đi lên trên cạn chơi rồi bắt đầu mới quay về dưới xuống nước, gặp cá hỏi bắt rùa đi đâu về đấy. Rùa nói tôi đi lên chơi trên cõi người. Cá nó ủa người là gì? Người cá nó người là người là sao? Người ta trên đó người ta đi bằng gì? Rùa nó người ta đi bằng hai chân. Cá nó ủa chân là gì? Chứ không phải ta quẩy đuôi là tự nhiên nó tới à? Nó không, đuôi là cá chứ người không có đuôi. Người ta đi bằng hai chân. Cá nó nghe thắc mắc lạ quá, ở trên đó người ta ăn gì? Rùa nó người ta ăn cơm. Cá nó ủa cơm là gì? Chứ phải người ta ăn rong ăn rêu à? Nó không, rong rêu là cá chứ còn người ta ăn cơm, người ta ăn thịt mày luôn á. Cá nó nghe nó không hiểu, nó hỏi lúng túng túng hết trơn. Con rùa nó thơm mệt mày quá đi, mày muốn hiểu thì mày lên trên đó mày hiểu, thế mà. Chứ còn bây giờ đó, ta nói cái gì mày cũng không tin hết thì suốt đời mày mãi mãi là con cá ngốc mà thôi. Thấy không quý vị? Bây giờ có nhiều người học cao hiểu rộng, tưởng đâu là mình là có cái gì quý vị? Có khả năng phán xét mọi việc trong đời này đó. Mình là kỹ sư, là bác sĩ, là tiến sĩ gì đó, ha mà. Rồi cứ nói đúng nói sai mới chê bai, ha mà. Đạo chê bai, sự tu tập của quý vị, ha mà. Suốt đời họ chỉ là con cá ngốc mà thôi, phải không ạ? Cái trí trong Phật pháp á, nó không phải là cái trí dùng cái gì quý vị, cái gì cái khả năng phân biệt suy lường cân đông đo đếm đó mà được. Cái trí đó chỉ có thể phát được khi tâm hồn chúng ta an tĩnh, phải không ạ? Khi chúng ta chuyển hóa được phiền não. Còn bây giờ đó, thân mình thì dẫy đầy phiền não, mình nhìn cái gì đó cũng nhìn qua cái nghiệp lực của mình. Mình đâu có nhìn bằng cái gì quý vị? Bằng cái trí tuệ vô phân biệt đâu. Mình nhìn thử một cái thôi. Cho nên trong kinh mới nói kẻ có trí bậc thượng đó, nghe đạo liền thực hành theo. Kẻ có trí bậc trung á, nghe đạo thoạt nhớ, thoạt quên, bán tín, bán nghi. Kẻ có trí bậc hạ đó, thì nghe đạo liền phá lên cười. Nếu không có cái cười đó, ai hiểu được tinh hoa của đạo là gì? Phải không ạ? Người ta cười cợt đạo, phải không ạ? Và người ta cho rằng người ta thông minh, người ta tài giỏi. Thực ra người ta nhìn tất cả mọi sự vật qua cái nghiệp cảm của họ mà thôi. Người ta không nhìn bằng cái trí tuệ của bác Nhã, phải không ạ? Khi nhìn một sự vật, ví dụ như cái bàn này chẳng hạn như vậy, nhưng mà gặp một anh tiều phu thì nó cái chiếc bàn cây này đã hàng này mà chẻ ra chùm thì cũng được mấy nồi cơm ạ. Dầu cái bàn mà nó ra gì, ra củi đó mà. Mà tôi đang buồn ngủ mà tôi thấy cái bàn này thì sao? Cái này mà lên nằm là thôi mát ha. Đó mà, là tôi nhìn qua nghiệp cảm của mình. Đó mà, một người thợ mộc chẳng hạn như vậy, họ nhìn cái bàn này thì họ nói hoa văn đẹp rồi, gỗ tốt rồi chẳng hạn như vậy. Thì tất cả chúng ta nhìn sự vật đều qua cái nghiệp cảm của mình. Thấy mà, mình tưởng đâu mình tài giỏi, nhưng thật ra là đó là cái nghiệp của mình nó hiện ra như vậy. Vậy thôi. Nếu ai nhìn vào đạo, đi vào đạo bằng cái nhìn của gì? Của thế trí biện thông. Đó là một thứ nạn, một thứ chướng ngại. Thấy mà, quý vị có niềm tin với đạo, mặc dầu giờ nói tới kinh điển nhiều khi quý vị cũng không thông. Thấy mà, nói kinh Hoa Nghiêm quý vị nghe xa lạ, hả mà, nói Thủ Lăng Nghiêm quý vị nghe mơ hồ, hả mà, hình như tôi nghe cái tên rồi, không biết cái tên kinh đó nữa. À, thế mà quý vị vẫn tu, quý vị vẫn niệm Phật, quý vị vẫn thực hành. Thực sự quý vị đã có cái phước được cái gì quý vị? Được gieo vào trong dòng họ của Như Lai. Đó là phước báo rất lớn của quý vị. À, cái nạn thứ 8 là gì quý vị? Nạn thứ 8 là nạn sinh ra bị câm ngọng đuôi điếc, gọi là manh lung ấm á đó. Câm thì sao quý vị? Không nói được. Mà thường thường câm thì điếc, hả mà, không nghe được Phật pháp, không tụng đọc được kinh điển đại thừa, hả mà, không được nhìn thấy được pháp vô thượng. Có nhiều chúng sinh ra là bị câm ngọng đuôi điếc, hả mà. Nào, cái nhìn họ không thôi thì mình thấy phước báo của mình đã là quá quá lớn, phải không quý vị? Cho nên đó, quý vị biết rằng chúng ta được thoát khỏi 8 thứ nạn là phước báo lớn. Vì vậy chúng ta cần phải làm gì quý vị? Phải tiếp tục trau dồi tu tập. Thấy không ạ? Nói tu hồi nãy tôi hỏi ai tu đâu, giơ tay tôi xem đó. Là thực sự nói cho thật lòng một tí đó, bản thân chúng tôi ví dụ như vậy, chúng tôi thấy chúng tôi chẳng có tu tập gì bao nhiêu. Được phước báo sinh ra làm người, được xuất gia tu học Phật, phải không ạ? Nhưng mà sự tu tập của mình thì sao quý vị? Cái mỗi ngày trôi qua mình càng thấy mình càng kém cỏi, phải không ạ? Thân này thì đầy dẫy những nghiệp chướng, phải không ạ? Có ai thân nào không có nghiệp chướng không? Hết bệnh, hết đau răng rồi tới gì quý vị? Tới đau bụng, hay mà, hết đau bụng tới sổ mũi, tới nhức đầu, hả mà. Rồi bên trong này nó chứa bao nhiêu quý vị? Chứa đủ thứ hết cả. Kinh Pháp Cú nói thân này được xây đắp bằng xương cốt, được tô quét bằng máu thịt, để chứa chất sự già, sự chết và sự dối gian. Có không? Mỗi người thì xem là đi, toàn là sự già, sự chết và sự dối gian. Giờ ngồi ở đây trên pháp tòa đó, ha mà, thấy khuôn mặt cũng rạng rỡ vậy đó, ha, cười cũng đẹp vậy đó, ha mà. Nhưng bên trong á, bằng cái nhìn của tuệ giác đó, nó thúi òm, ha mà, nó đầy dẫy những phiền não. Cái mỗi lần mỗi người hãy quay về tự chiêm nghiệm như thế đi, để phải biết hổ thẹn với bản thân mình và phải biết rằng giờ này mình phải làm gì, phải chuyển hóa ra làm sao. Còn vận cái trí học hỏi của mình để chê bai những cái việc tu hành nhỏ bé của người khác, đó là gì quý vị? Đó là đại tà kiến, chứ không phải là không đâu. Cái tà đó mới là cái nguy hiểm đấy, và rất nhiều người mắc phải như thế, kể cả trong giới, trong hàng ngũ tăng sĩ. Chúng tôi thì mới được biết chùa Bồ Đề Lan Nhã trong 1-2 năm gần đây thôi, chứ chúng tôi đã nghe được cái chùa này rất là lâu rồi. Và chúng tôi nghe nói là ni sư ở đây hướng dẫn quý vị tu tập rất là gì quý vị, rất là tinh tấn, trì chú đại bi nè, tụng kinh Pháp Hoa này phải không, hay là có nghe lầm không? Có không? Có phải không ạ? Mà tôi nghe nói là tu dữ lắm, tu dữ lắm, chúng ở đây là coi như là la làng luôn á, à, tu ghê lắm, à, à, sư rất là tinh tấn, à, thật sự đó. Hôm nay đó, ngày cuối năm đó, chúng tôi muốn chia sẻ quý vị về cái vấn đề này. Lẽ ra với đạo tràng này chúng tôi đến giảng chuyên về tịnh độ, ừ. Nhưng mà thật ra cái điều chúng tôi nói cũng không nằm ngoài tịnh độ. Bởi vì tịnh độ là gì? Tịnh độ là tịnh hóa nhân tâm và tịnh hóa quốc độ. À, tịnh hóa nhân tâm tức là làm thanh tịnh cái lòng người của mình, làm trong sạch cái bản thân của mình. Làm thế nào để cho trong sạch cái bản thân của mình? Bằng những cái pháp mà chư Phật, chư Tổ đã dạy. Những cái pháp rất là gì quý vị? Rất là bình thường thôi, nhưng nó có năng lực chuyển hóa những phiền não trong tâm thức của mình. Qua một thời kinh, một thời trị, thì chú ở đây không phải mật tông, thiền tông, tịnh độ tông gì cả, hả mà? Mà đây là gọi là những cái pháp hành rất đơn giản. Nhưng nếu quý vị nào chân thực tu hành, thì thực ra lộ trình giác ngộ nó nằm ngay trong một thời kinh quý vị tụng đọc. Không biết quý vị khi niệm một câu Phật, tụng một bản kinh, quý vị cảm giác như thế nào? Chứ bản thân tôi xin nói thật quý vị, nhiều khi được lật một bộ kinh Đại Thừa ra tụng đọc là nước mắt nó chảy dài xuống má vậy. Và tôi cũng biết có những Phật tử họ có được cái đó, họ không hiểu gì nhiều cả, nhưng được tụng đọc kinh điển Đại Thừa là tự nhiên bật khóc vì cảm động cái lòng bi nguyện của chư Phật. Nếu quý vị tha thiết chí thành thì trong một thời kinh đó vẫn đầy đủ năng lượng để quý vị có thể chuyển hóa những phiền não của mình và làm thanh tịnh cái tâm của mình. Chứ đừng có coi thường mấy cái chuyện tụng kinh tụng kệ nhá. Có nhiều người tu không chịu tụng kinh, có nhiều người tụng kinh tu mà không chịu trị chú. Người ta đó cho đó là những cái sản phẩm của Trung Hoa, người ta cho rằng cái đó là mới bày đặt, chứ mấy ông tổ tàu đó bày đặt sau này, chứ còn hậu Phật ổng đâu có tụng kinh, họ nói như vậy đó, đúng không? Xin thưa quý vị là những cái pháp mà chư Tổ chỉ dạy là chúng ta đó, tất cả toàn bộ triết lý Phật giáo nằm ngay trong đó. Bây giờ thầy hôm nay thầy phân tích một thời kinh cho quý vị nghe, được không ạ? Hôm nay thầy không giảng gì sâu sắc hết. Vào một thời tụng kinh, bước lên chánh điện là quý vị nhìn thấy Phật, hay mà chừng đó không thôi đó là gì quý vị? Là phước báo lớn lắm rồi đấy. Bây giờ quý vị ở nhà đó, mỗi người Phật tử phải gì quý vị? Phải trang hoàng một cái bàn Phật cho nó đẹp. Phải mà. Cả đời mình nghèo gì đó thì nghèo, thì mình cũng phải thiết được một cái bàn Phật ở trong nhà. Nó chật chội để làm sao đó, chúng ta phải cố gắng dành một không gian để thờ Phật. Cái mỗi sáng trước khi đi làm mà lên nhìn Phật tí thôi, phải mà. Chừng đó không thôi là đã gì quý vị? Nó đã rọi lại cái tâm của mình. Đây là tịnh hóa nhân tâm. Lạy Phật là gì quý vị? Là một cái điều tuyệt vời nhất mà quý vị cần phải làm. Tôi chẳng có tu hành gì quý vị ha. Nếu có thời gian đó mà để gọi là dành cho mình đó, thì thời gian đó chính là thời gian lạy Phật. Bây giờ không nói tu gì, tôi không biết tu gì, tôi cũng dốt, cũng được học nhiều, không tu gì cả, nhưng mà tôi nghĩ lạy Phật là tốt rồi, là quý rồi. Hay mà, thì khi quý vị bước lên chánh điện, bước lên bàn Phật để tụng kinh, trước hết quý vị nhìn thấy Phật không thôi, thì chừng đó là đã tuyệt vời rồi. Thì đầu tiên vào đó, một thời kinh chúng ta làm gì quý vị? Đọc bài gì quý vị? Tán Phật. Tán Phật là gì? Khen Phật. Khen sao? Pháp vương vô thượng, thượng tôn, có không? Quý vị thuộc bài đó không? Tam giới vô lưng thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tử từ phụ, hả mà quý ngài dịch là gì? Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong ba cõi này thì không có ai bằng với Phật cả ha. Đó là mình đang khen ngợi Phật. Tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tự từ phụ, là một bậc thầy dẫn đường cho khắp cả cõi trời cõi người, là một đấng cha lành của bốn loài. Bốn loài nào? Loài nào? thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Thấy mà, con người thuộc loài nào quý vị? Thai sanh, có những loài sinh ra bằng bào thai, có những loài sinh ra bằng trứng, có những loài do chỗ ẩm thấp sinh ra, hả mà, và có những loài do biến hóa mà sinh ra. Đức Phật là bậc thầy của cõi trời, cõi người và đấng cha lành của bốn loài. Yeah. Ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Chỉ cần một niệm quay trở về nương tựa với Phật thôi, thì có thể diệt được nghiệp trong ba a tăng kỳ kiếp. Chắc chắn rằng bằng những cái đầu óc nhị nguyên, những người gọi là thế trí biện thông đó, hả mà, thì họ không tin cái điều này. Họ cho điều này là vô lý, họ cho điều này là gì? Là gì? Là mù quáng, hả mà. Và tôi cũng không thuyết phục quý vị tin như vậy đâu, nhưng tôi nó chỉ nói rằng hạnh phúc thay cho ai tin rằng chỉ cần một niệm quay về nương tựa với Phật thì diệt được nghiệp trong ba a tăng kỳ kiếp. Hạnh phúc thay cho ai tin được điều đó. Một niệm thôi, hả mà, nhiều khi chúng ta không có. Chứ đừng tưởng quý vị ha. Quý vị quy y chưa? Rồi đâu, ai quy y rồi đâu? Sao ngập ngừng vậy? thì rồi, có sao đâu. Quy y là gì? Quay về nương tựa. Hồi nãy giờ ngồi đây quý vị có quay về không? Chưa chắc. Chưa chắc. Nãy giờ ngồi đây có nhiều người đi du lịch Đà Lạt rồi, có người đi Hà Nội rồi, hay có người đang nhớ đứa cháu ngoại ở nhà, chờ biết giờ này nó ăn chưa, nó ngủ dậy chưa. Quy y cái gì đâu, chứ đâu có quy y Phật đâu. Chỉ cần một niệm thực sự quy y, hả mà, là có thể diệt được nghiệp trong ba a tăng kỳ kiếp. Hạnh phúc thay cho ai tin được điều đó. Chứ tôi không thuyết phục quý vị tin đâu, thuyết phục không nổi đâu. Nhưng hạnh phúc thay nếu chúng ta tin được điều đó. Ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Xưng dương nhược tán tháng, ức kiếp mạng năng tận. Nếu khen ngợi, nếu tán dương, hả mà, trong muôn ức kiếp đi nữa thì cũng không thể hết được cái công đức của Đức Phật. Đây là bài khen Phật. Khen tức là sao quý vị? Đứng ngoài khen hay là đứng trong khen? Đứng ngoài khen. Mình khen tức là mình làm, mình với Phật là hai, hả mà, mình với Phật là hai. Mình mới khen Phật chứ, mình thấy mình là chúng sinh và Phật là Phật, cho nên mình với Phật là hai, cho nên mình bị khen Phật, hả mà. Đó là cái bước đầu tiên khi vào thời tụng kinh. Khen Phật xong rồi gì quý vị? Lúc